rực rỡ như mặt trời. Sánh mẹ Maria với mặt trời là rất đúng. Thánh Linh phán: bạn huy hoàng rực rỡ như mặt trời. Tia sáng mặt trời giải chiếu trên toàn thể vạn vật. Như Thánh Bonaventura đã viết: không vật nào thoát khỏi sức nóng của vầng dương. Điều ấy Thánh nữ Anne đã từ trời xuống dạy cho Thánh nữ Brigitta. Ngày nay Đức Nữ Vương chúng ta đã hợp nhất cùng Con Mẹ trong ánh vinh quang. Mẹ chẳng bỏ mất cái thiên tính nhân từ sẵn có, cho nên tình thương của mẹ hằng trải tới khắp mọi người, cả những người tội lỗi cực kỳ gian ác. Tương tự như mặt trời tỏa ánh quang chiếu lên khắp các thiên thể và địa cầu, tình thương thùy mị của mẹ Maria cũng tung tỏa xuống hết mọi người, và hết những ai kêu đến mẹ đều được hưởng phần tình Chúa xót thương. Ở Valencia, nước Tây Ban Nha, có một người phạm trọng tội, thất vọng hoàn toàn. Để thoát khỏi lưới pháp luật, chàng quyết định đi theo Hồi giáo. Chàng ra cửa bể đáp tàu, tình cờ ngang qua một nhà thờ lúc cha Geronimo Lopez dòng Chúa Giêsu đang giảng. Đề tài bài giảng hôm ấy là tình thương của Chúa. Nghe bài giảng đó, cảm động, chàng đến sắp mình dưới chân cha Lopez xưng tội và trở lại. Cha hỏi chàng quen làm việc gì mà đáng Chúa xử xót thương như vậy. Chàng trả lời rằng hết mọi việc đạo đức của chàng chỉ là hằng ngày cầu xin mẹ Maria đừng bỏ mình. Cũng linh mục đó gặp một tội nhân trong một bệnh viện đã 55 năm không xưng tội, chỉ có thói quen mỗi lần gặp một ảnh tượng Đức Mẹ Maria đều cúi chào và cầu xin mẹ đừng để mình chết đang khi mắc tội trọng. Ông kể thêm rằng trong một cuộc quyết đấu, thanh kiếm của ông bị địch thủ phạt gãy. Ông liền kêu xin mẹ: chết tôi rồi, tôi bị đoán phạt mất, lạy mẹ các tội nhân, xin thương cứu con. Cũng lúc đó ông thấy mình được đưa đến một nơi vững chắc, không biết bằng cách nào. Thế rồi ông xưng tội chung và chết đầy lòng tin cậy. Chúng ta còn được đọc trong Thánh Bernardo rằng: mẹ Maria đã nên mọi sự cho mọi người. Mẹ rộng mở cõi lòng đầy tình thương cho khắp nhân loại, để tình thương đó chan hòa trên mọi người, thì người nô lệ được giải phóng, người bệnh não được bình phục, người đau khổ được ủi an, người tội lỗi được tha thứ. Nghĩa là không một ai lọt được ra ngoài cương giới ánh mặt trời tình thương thiên quốc này giải chiếu. Và như vậy, Chúa cũng thu lượm được mang mát là vinh quang. Suy hiểu như thế, nên Thánh Bonaventura kêu lên lớn tiếng: còn ai lại không mến yêu Đức Nữ Vương rất đáng mến Maria nữa? Mẹ rực rỡ huy lộng hơn mặt trời, mà lại dịu ngọt thùy mị hơn mật. Mẹ là một bảo tàng từ nhân, yêu thương hết mọi người, hiền hòa duyên nghị với mọi người. Con kính chào mẹ, ôi nữ vương con, ôi mẹ con. Con kính chào mẹ, con kính chào mẹ là trái tim, là linh hồn con. À, xin mẹ tha thứ cho con nếu con dám nói lên rằng con mến yêu mẹ. Con có đáng gì mà được yêu mến mẹ? Nhưng mẹ thì lại rất đáng con mến yêu vô tận. Qua một mặc khải, Thánh nữ Gertruda được biết khi ai sốt sắng kêu lên mẹ những lời này trong kinh: lạy nữ vương, ôi trạng sư của chúng con, xin ghé mắt tình thương nhìn xem chúng con, thì mẹ không thể không nhậm lời họ cầu xin ấy được. Từ lâu trước, tiên tri Isaiah đã tiên báo: trong đại nghiệp Chúa cứu chuộc lập nên, người trần gian tội lỗi phải ngước nhìn một ngai tòa tình thương thiết lập trước mắt họ. Lời tiên tri: đến ngày khoan hồng, một ngai tòa sẽ được kiến lập. Ngai tòa đó là gì? Thánh Bonaventura trả lời: là mẹ Maria. Bên mẹ, hết mọi người, cả người lành kẻ dữ, đều gặp được muôn ngàn an ủi yêu thương. Tình thương của Chúa cứu thế là tình thương không bến không bờ. Mẹ cũng như con đều không biết từ chối, không yêu thương một người nào kêu cầu đến mẹ. Cha Jericho thác lời Chúa Giêsu nói với mẹ Maria rằng: thưa mẹ, con đặt nơi mẹ ngai vàng vương quyền của con. Qua mẹ, con sẽ trao ban ân sủng cho hết những người đến xin con. Mẹ đã cung cấp cho con một hữu thể nhân loại, và phần con để cung cấp cho mẹ một phần hữu thể Thiên Chúa của con. Con sẽ thông trao sang mẹ cả quyền năng của con, để mẹ cấp cứu và giải thoát hết những người mẹ muốn cứu độ. Một lần thánh nữ Gertruda xúc sắng đọc lời kinh chúng ta đang nói đây: xin mẹ ghé mắt tình thương nhìn xem chúng con. Mẹ Maria liền xuất hiện, trên tay ẵm Chúa hài đồng, nói với thánh nữ: đây là đôi mắt tình thương của mẹ. Mẹ hằng cúi nhìn hết những người kêu cầu mẹ cứu vớt. Một tội nhân kia sắp mình trước một tượng Đức Mẹ, nguyện cầu mẹ xin Chúa thứ tha cho mình. Trong khi mắt đang đầm đìa châu lệ, thì nghe thấy thánh nữ đồng trinh nói với Chúa hài đồng mà mẹ đang ẵm trên tay rằng: con ơi, con để nước mắt người này hoài phí ư? Liền đó, ông được biết Chúa Giêsu đã xá tội cho ông. Người đã thành khẩn kêu đến mẹ, có thể nào mà hư mất được? Vì yêu mến mẹ, Chúa Giêsu đã đoan hứa, lời đoan hứa của một Thiên Chúa sẽ xử nhân từ y như mẹ muốn với tất cả những ai đến cầu xin mẹ. Đó là lời mà thánh nữ Gertruda được nghe trong một lần mặc khải. Thánh nữ nghe thấy Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ: thưa mẹ yêu dấu, nhân danh quyền năng của con đã trao cho mẹ toàn quyền ban ân sủng và thương xót hết mọi tội nhân sốt sắng cầu xin mẹ, và nài van lòng nhân từ mẹ cứu trợ họ khi cần thiết. Mẹ cứ ban bao nhiêu tùy ý mẹ. Con khỉ hỏa ngục. Trong niên ký dòng Cappuccino có chép rằng: một trạng sư danh tiếng ở Vini làm giàu bằng những mánh khóe xảo quyệt và bất công, nên tình trạng linh hồn rất là thảm hại. Ông không hề làm một việc lành nào ngoài việc mỗi ngày đọc một kinh kính Đức Mẹ. Dầu thế, việc sùng kính nghèo nàn đó cũng xin được cho ông ơn thoát chết đời đời nhờ tình thương của mẹ Maria. Đây là chi tiết. Ông được may mắn kết thân với cha Matteo Passo. Một hôm, ông khẩn khoản mời cha đến dùng cơm trưa tại nhà mình. Cha ưng thuận. Lúc ngài tới, ông trạng sư khoe với ngài rằng: cha ạ, hôm nay tôi muốn cha xem một vật chưa bao giờ thấy. Tôi có một con khỉ rất lạ, hầu hạ tôi như một đầy tớ, rửa cốc, dọn bàn, mở cửa cho tôi mỗi khi đi về. Vị linh mục đáp: xin ông ý tứ, khéo không phải là khỉ đâu. Ông cho gọi nó đến tôi xem nào. Ông trạng sư cho gọi con khỉ, nhưng con khỉ dị thường đó giả điếc làm ngơ. người ta tìm khắp nơi, mà hắn cố tránh mặt mọi người. Sau cùng tìm thấy hắn Thu Hình ngồi ở dưới gầm giường, tận dưới không chịu ra. Cha dòng nói: "Được, chúng ta xuống đó." Rồi đi với ông trạng sư xuống chỗ con khỉ trốn ngồi. Ngài gọi nó: "Đồ muôn thú hỏa ngục, ra đây, nhân danh Chúa, ta truyền mày phải nói mày là ai." Khỉ thú mình là quỷ, đến làm tôi ông trạng sư. Cốt đợi, hễ ngày nào ông quên đọc kinh kính mừng Đức Mẹ là bắt ông bóp cổ, lôi xuống hỏa ngục, vì Chúa đã cho phép như vậy. Nghe thế, ông trạng sư quỳ phập xuống chân cha dòng xin ngài cứu. Cha khích lệ ông vững tâm, rồi truyền cho quỷ phải xéo khỏi đó mà không được làm tổn hại gì cho gia chủ. Ngài thêm rằng: "Ta chỉ cho phép mày chọc thủng một lỗ ở tường nhà, ghi dấu mày đã ra khỏi đây thôi." Ngài vừa nói xong, một tiếng động lớn nổ rầm. Trên tường có một lỗ thủng. Lỗ ấy nhiều lần người ta đem vôi đá đến vít nhưng vô hiệu. Chúa muốn để vết tích đó lại lâu dài. Sau này, theo lời khuyên của cha Thomas, người ta lấy đá tạc hình một thiên thần rồi đem khắc vào mới được. Ông trạng sư đó trở lại và hy vọng rằng trung thành với lối sống mới, ông sẽ được bền vững đến cùng. Sao cõi đời lưu đầy này xin Mẹ, cho chúng con được thấy Giê-xu quả phúc của lòng Mẹ. Tôn sùng Mẹ không thể hư mất. Một tôi tớ Mẹ Maria, trung thành tôn kính và tin cậy Mẹ, không thể hư mất được. Câu đó mới đọc qua, hẳn có độc giả cho là quá táo bạo. Nhưng xin đừng bỏ qua trước khi đọc xong những giải thích tôi trình bày sau đây. Khi nói một đầy tớ Mẹ Maria không thể bị trầm đọa, tôi không có ý nói đến những người vịnh vào lòng tôn sùng thánh nữ đồng trinh Maria để phạm tội bừa bãi, cho nên quả là oan uổng. Nếu trách cứ chúng tôi là đã ca tụng tình nhân ái của Mẹ Maria đối với các tội nhân, vì họ cứ lạm dụng từ tâm của Mẹ mà phạm tội quá hơn, chúng tôi lớn tiếng tuyên ngôn rằng những con người tự phụ đó đáng chừng trị, chứ không đáng thương, vì họ quá cậy trông, liều lĩnh. Ở đây chúng tôi chỉ có ý nói đến những tôi tớ có lòng trung tín, kính tôn và cầu xin Mẹ Thiên Chúa, kèm theo một ước vọng cải thiện cuộc đời mà thôi. Căn cứ theo tinh thần mà nói, thì tôi dám quả quyết rằng những người đó không thể hư mất được. Những ai coi thường việc sùng kính Mẹ Maria, cũng như những ai hờ hững bỏ bê việc sùng kính ấy, thì nên run sợ. Ta thấy cả hai đấng thánh, thánh Anselmo, thánh Antonin đã nói rằng không ai được cứu độ nếu không được Mẹ Maria hộ phù bên vực. Chân lý này còn được nhiều vị khác xác nhận, như thánh Alberto cả viết: "Ôi Maria, những ai không tận tâm phụng sự Mẹ sẽ bị hư mất hết." Như thánh Bonaventura: "Ai hờ hững phụng sự Mẹ Maria sẽ chết trong tội lỗi." Chỗ khác thánh nhân viết: "Lạy Mẹ, ai không kêu cầu Mẹ ở đời sẽ không bao giờ được nước trời." lạy nữ trinh, những ai không được mẹ ghé mắt nhìn, hết thảy đều mất hết hy vọng được cứu độ. Gieo kinh hoàng cho hỏa ngục. Chính vì thế mà bọn ma vương không nề hà lao tâm khổ tư để làm cho tội nhân sau khi bỏ mất ơn Chúa lại bỏ bê luôn cả lòng tôn sùng Đức Mẹ. Khi quỷ dữ đuổi được Chúa Kitô ra khỏi một linh hồn, nó vẫn chưa thỏa chí. Nó muốn cả Mẹ Thiên Chúa cũng phải khai trừ nữa mới được. Nó vẫn nơm nớp lo sợ Mẹ Maria sẽ can thiệp đón con mẹ vào linh hồn, và nó sợ thế là phải lắm, vì theo lời cha Pasuin Sanji, một linh mục lỗi lạc, ngài nói rằng ai kiên trí phụng sự Mẹ Thiên Chúa hẳn sẽ mau mắn đón rước Thiên Chúa vào ngự trị trong lòng mình. Theo đó, Thánh Ephrem rất có lý khi gọi lòng sùng kính Mẹ Maria là minh ước tự do, là giấy thông hành cho ta khỏi đi lạc vào hỏa ngục. Thánh nhân lại tặng dân Mẹ Thiên Chúa tước hiệu là người bảo trợ những tội nhân bị đọa phạt. Quả vậy, ta hãy nhớ lại lời giáo huấn của Thánh Bernardo. Mẹ Maria có đầy đủ quyền năng và đầy đủ thiện chí cứu độ chúng ta. Mẹ có đầy đủ quyền năng vì một Mẹ Thiên Chúa không thể không được Thiên Chúa nhậm lời cầu. Thánh Bernardo xác nhận, muốn tìm gì là Mẹ Maria tìm được ngay và không khi nào bị từ chối. Ta nên khắc cốt ghi tâm, không bao giờ uổng lời cầu xin, và luôn luôn mẹ đạt được ý nguyện. Mẹ Maria lại có đầy đủ thiện chí giải cứu chúng ta, vì đối với chúng ta, mẹ là một người mẹ. Mẹ khát vọng cho ta được vĩnh phúc hơn chính chúng ta mong cầu. Bạn đọc thân mến, nếu bạn cảm thấy Chúa đã ban cho bạn được lòng mến yêu tôn sùng Đức Nữ Vương trên trời, thì xin bạn hãy cảm tạ Chúa đi. Thánh Gioan Đa Ma viết, Chúa chỉ ban ơn đó cho những người mà Chúa muốn cứu độ. Tôi trích ra đây những lời đẹp đẽ Thánh Nhân đã nói để phấn khởi niềm hy vọng của Ngài và tưởng lệ niềm tin tưởng của chúng ta. Ôi Mẹ Thiên Chúa, trong cậy Mẹ, con sẽ được cứu rỗi. Nương bóng Mẹ, con không phải sợ gì. Sùng kính Mẹ, đó là nắm chắc được khí giới bảo đảm chiến thắng toàn công, thứ khí giới mà Chúa chỉ ban cho những ai Ngài muốn cứu độ. Thế nên, tác giả Erasmo đã kính chào Đức Trinh Nữ như sau: kính chào Mẹ là nữ tướng gieo kinh hoàng cho toàn thể hỏa ngục, gieo hy vọng cho toàn thể giáo dân. Cứ tin tưởng Mẹ là thế nào cũng được sống đời vĩnh phúc. Hai chàng sinh viên. Năm 1604, trong một thành phố miền Flandre, có hai sinh viên trẻ tuổi sống một cuộc đời đắm chìm trong khoái lạc vật chất và trác tán bê tha, không chút khuyên châm đèn sách. Một đêm kia, họ hẹn hò nhau buông lung trong một nhà ở xóm Bình Khang. Một chàng là Risa trở về nhà sớm, còn chàng kia vẫn lưu lại nhà tội lỗi ấy. Risa mệt mã, về tới nhà chưa kịp cởi áo đã muốn nằm. Chàng nhớ rằng hôm đó chưa đọc mấy kinh kính mừng. Chàng vốn có thói quen đọc lắm, nhưng chàng cố gắng mặc dầu buồn ngủ như vùi. Đọc mấy câu kính mừng một cách khô khan, ngủ gà ngủ gật. Rồi chàng lăn ra ngủ. Vừa chợp mắt, chàng nghe có tiếng gõ cửa rất mạnh. Rồi đột nhiên, chưa kịp mở cửa, chàng đã thấy sừng sững trước mặt mình người bạn tội lỗi, với bộ mặt biến dạng coi rất ghê gớm. Chàng kêu lên: "Ai đấy?" Người kia trả lời: "Chà chà, mày không biết tao à? Nhưng mà sao hình thù mày quái gở thế, coi như thằng quỷ ấy." Chàng kia rên rẩm đáp: "Khốn nạn, khốn thân tao, tao đã bị đoán phạt." Lisa hỏi lại: "Sao thế?" "Tao vừa ra khỏi nhà bẩn thỉu ấy thì bị quỷ bóp cổ, xác tao còn nằm ở ngoài phố, nhưng linh hồn tao đã bị quẳng vào hỏa ngục. Còn mày, tao bảo cho mày biết, cùng một số phận ấy cũng chờ đợi mày, nhưng Đức Mẹ Đồng Trinh đã bảo vệ mày vì mấy kinh kính mừng mày đọc. Thật phúc cho mày nếu mày biết lợi dụng lời Đức Mẹ dùng miệng tao mà bảo mày đây." Nói rồi hắn mở áo ngoài của hắn cho Risa xem thấy. Bên trong ngùn ngụt những lửa và nhung nhúc những rắn rết. Rồi hắn biến liền. Risa vội vã sắp mình xuống đất, khóc lóc chan hòa, cảm tạ mẹ Maria đã làm ơn cho mình. Chàng đang nghĩ ngợi tìm cách cải tạo cuộc đời thì nghe tiếng chuông báo hiệu hát kinh mai trong tu viện dòng Thánh Francisco. Chàng kêu: "Thôi đúng rồi, đó là nơi Chúa muốn cho tôi đền tội." Lập tức chàng đến tu viện, xin vào tu. Biết rõ chàng trắc nết, các cha cản trở không nhận chàng. Chàng bèn khóc lóc thuật lại câu chuyện mới xảy ra. Hai cha dòng liền ra nơi chàng nói, gặp thấy thây ma của bạn chàng bị chẹn họng và cháy đen như một hòn than nằm đó. Các cha nhận chàng vào dòng, chàng chỉ còn có nghĩ đến sống một cuộc đời thánh thiện. Sau chàng đi giảng đạo ở Ấn Độ, rồi qua Nhật Bản. Ở đây chàng đã được phúc lĩnh ơn chịu thiêu sinh vì Chúa Giêsu và kết liễu đời mình bằng phúc tử đạo.
Trao tay khiêu vũ với cửa. thương.